đời người tựa như một cuộc hành trình. Trong bài đọc 1, Cựu Ước gợi cho ta thấy hành trình của Abraham đi về đất hứa. Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Tiếng Chúa kêu gọi tổ phụ Abraham khởi đầu cho một cuộc hành trình đầy phiêu lưu mạo hiểm. Abraham liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy. Ông cất bước ra đi mà chẳng biết đi đâu, chỉ biết rằng mình đi theo tiếng gọi. Ông đã rời bỏ quê hương, đất tổ để đi đến một chân trời mới, đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Phúc âm hôm nay thuật lại hành trình lên núi Ta-bo của Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan để chiêm ngưỡng vinh quang Thầy. Khi ấy, Chúa Giê-xu đã gọi Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Các ông thấy vinh quang Chúa, nhưng đó chỉ là một bừng sáng ngắn ngủi, báo trước vẻ huy hoàng phục sinh sắp tới. Chúa Giê-xu hé mở cho các ông thấy một chút thần linh của Ngài, để rồi quãng đường xuống núi sẽ nối các ông lại với cuộc sống thường ngày, bước dần tới cuộc tử nạn của Thầy. Cuộc đời mỗi người tín hữu là một hành trình đức tin dài lâu, đầy biến chuyển. Một khoảng thời gian kết nối bằng nhiều chuyến đi. Bao nhiêu dặm đường, chừng ấy lần đổi thay. Lúc thì vui tươi đầm thắm, có khi lại đau buồn triền miên. Lúc thì sôi động náo nhiệt, lắm khi lại đắm chìm trong sương mù dày đặc. Mỗi chuyến đi mang lại một thông điệp, một ý nghĩa riêng tư, cần được khám phá và suy gẫm. Có những hành trình bất tận trong đam mê, quay cuồng không lối thoát, làm ta quên hẳn đi niềm bình an nội tâm. Có những chuyến đi thả mình giữa sa mạc, làm ta chới với lạc hướng, không tìm ra được điểm tựa. Nhưng cũng có những cuộc hành trình đem tâm hồn ta kết hiệp đầm ấm với Chúa. Hành trình đức tin khởi đầu bằng một tiếng gọi. Thiên Chúa mời gọi mỗi người tiến về Ngài. Tâm hồn ta có sẵn sàng như Abraham để đặt trọn niềm tin đi theo con đường Ngài chỉ dạy không? Hay có khi ta đã cảm nhận được tiếng Ngài nhưng lại giả vờ không nghe để khỏi phải đáp trả để khỏi phải từ bỏ và đoạn tuyệt nhiều vương vấn đang quấn lấy đời ta. Tiền bạc, tiện nghi, chút tiếng tăm địa vị, chút thỏa mãn ích kỷ. Lựa chọn Thiên Chúa làm giá trị duy nhất, làm mục tiêu cuối cùng của cuộc đời mình. Từ bỏ là thay đổi lối sống để rẽ vào con đường mới. Như tổ phụ Abraham nghe theo tiếng gọi ở tuổi đã cao, ta cũng vậy, chưa bao giờ quá muộn để nâng cao cuộc sống mình lên một bình diện mới. Nhiều người thường nói, đời tôi đã như vậy từ bao năm nay, bây giờ đã quá già để thay đổi. Nhưng thật ra, đó chỉ là một thoái thác, không muốn nỗ lực hành động để trở nên hoàn thiện hơn. Thời gian ngắn ngủi của Phêrô, Giacôbê và Gioan trên núi Tabor cũng đủ để các ông cảm nhận được giây phút nồng ấm bên Thầy. Mùa chay cũng là khoảng thời gian mà ta cố gắng dành ra để sống nội tâm mật thiết với Chúa. Những giây phút mặc dù ngắn ngủi nhưng nhiều lần chấp nối sẽ trở thành một hành trình thiêng liêng đầy hứa hẹn. Một quãng đời nhỏ bé tìm về bên Chúa, ta dành ít thời gian để quay về nội tâm, yên lặng đón nghe lời Chúa để chỉnh đốn lại hướng ta đi. Ta sẽ gặp được Ngài trong thinh lặng. Ta chỉ nghe được lời Ngài khi tâm hồn ta bình an, yên ắng. Mùa chay là thời gian để sửa đổi tâm hồn, canh tân cách sống, khép lại quá khứ để mở rộng cho tương lai. Ta lắng nghe và thực hiện thánh ý Chúa qua từng công việc nhỏ bé hằng ngày, từng biến chuyển của đời mình. Ta cần lên núi cao, đến nơi thanh vắng, để tâm hồn được thảnh thơi, bớt vương víu bụi trần, để nhìn thấy rõ khuôn mặt sáng ngời của Chúa. Tới nơi tĩnh mịch, chỉ mình ta với Chúa, để khi gặp lại tha nhân, ta sẽ thấy khuôn mặt Ngài ẩn hiện nơi họ. Ta sẽ dễ dàng đón nhận Ngài nơi những người sống quanh ta. Hành trình mùa chay giúp ta nhận thức được sự hiện diện của Chúa trong đáy lòng mình và trong mọi sự kiện của cuộc sống. Càng chìm sâu vào nội tâm thinh lặng, ta càng gần Chúa hơn và càng dễ dàng mở rộng lòng ra cho tha nhân trong thái độ niềm nở ân cần. Rồi khi trở lại với cuộc sống thường nhật, với muôn vàn thử thách âu lo, ta sẽ cảm nhận được bàn tay triều mến của Ngài đang nâng đỡ và hướng dẫn ta. Tổ phụ Abraham đã chấp nhận rời bỏ quê hương để tới vùng đất hứa. Đối với ông, đây là một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ. nhưng ông đã đặt trọn tin tưởng vào Thiên Chúa và để Ngài hướng dẫn. Chúa Kitô cũng mời gọi ta đồng hành với Ngài, từ bỏ những ràng buộc lương tâm để thân tình gắn bó vào Ngài, từ bỏ đời sống ích kỷ để cảm thương và giúp đỡ tha nhân. Ngày lễ Chúa biến hình gợi lại cho ta những giây phút êm đềm mà ta đã thoáng nhận được bên Chúa, lúc âm thầm cầu nguyện hay khi ta hăng say phục vụ. Trong những giờ phút đó, ta gặp gỡ Chúa trên một đỉnh cao. Ta thốt lên như Phêrô: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm." Nhưng cuộc sống đã dẫn ta trở về với thực tế. Ta không lên núi cao để ở lại đó, nhưng để thấy rõ hơn con đường phải đi. Xuống núi để đem Chúa đến tha nhân. Chúa Giêsu muốn ta trở về với cuộc sống bình thường giữa lòng xã hội, trở lại với những vui buồn và thử thách của cuộc sống, để đem lại cho những người sống quanh ta ít ánh sáng, ít hạnh phúc thiêng liêng mà ta đã nhận được nơi Ngài. Đời sống ta chẳng khác chi một cuộc hành trình dài thăm thẳm, mà tương lai còn đầy điểm bất ngờ. Như tổ phụ Abraham và muôn vàn người khác, ta hãy đặt tin tưởng vào Chúa để Ngài hướng dẫn ta. Trên bước đường dẫn về Ngài, ta có một bản đồ tuyệt vời, đó là lời Chúa. Chúa Kitô sẽ biến đổi cuộc đời ta. Hãy biết lắng nghe lời Ngài. Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta. Các ngươi hãy nghe lời Người.